Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Ngưỡng bái bạch hòa thượng phó ban chỉ đạo an cư, thiền chủ trường hạ chùa quê hương, cùng toàn thể chư tôn thiền đức trong ban tổ chức và ban trước sự hạ trường. Ngưỡng bái bạch thượng tọa Thích Phước Huệ, phó thư ký ban hướng dẫn Phật tử trung ương, quá chủ trường hạ chùa quê hương kim trụ trì. Kính thưa toàn thể chư tăng chư hành giả an cư tại trường hạ chùa quê hương, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn đức thường trực ban trị sự, chư tôn đức ban tổ chức và ban chức sự hạ trường tạo duyên lành cho chúng con có buổi thăm viếng và chia sẻ với chư tăng tại trường hạ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể chư tôn đức tăng hành giả an cư tại trường hạ chùa quê hương được tinh tấn thành tựu tam vô lậu học, đạt được thành quả tốt nhất trong kỳ hạ năm nay. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các vị, thì hôm nay mang cái nghĩa là tình huynh đệ. Tôi với thầy Phước Huệ từng là người sống chung nhau nhiều năm tại chùa Giác Ngộ, cũng có thâm tình. Và được biết là thầy Phước Huệ hôm nay là chịu trách nhiệm là quá chủ để mà chăm lo cho toàn thể hành giả an cư tu học trường hạ trực thuộc ban trị sự tỉnh Đồng Tháp, thì khoảng 70-80 vị gì đó. Tôi được biết như thế thì tôi có hứa khả để xuống thăm viếng trường hạ và chia sẻ góp một phần cho chư tăng tại trường hạ trong 3 tháng an cư. Thì cái dự định đó thì không hẳn là trong thời điểm này, là một vài tuần nữa sau khi sắp xếp công việc xong. Thì sự bàn thảo này là trước khi cái mùa dịch Covid nó tái diễn trở lại. Thì khi mà dịch Covid tái diễn trở lại thì tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, mà nghĩ chờ đợi cho một cái thời gian nó ổn định thì sẽ xuống thăm quý thầy. Nhưng mà thầy Phước Huệ ngày hôm qua điện lên nói rằng bây giờ thầy ơi, trường hạ chắc là sắp xếp rồi, bàn thảo rồi, ngày mai là ngày rằm đó, là sẽ cho giải chế sớm hơn một tháng. Thì tôi mới ngạc nhiên quá, tôi nói là tại sao vậy? Vì dựa vào thông tư của Trung ương Giáo hội đó, thì các trường hạ nếu thật sự bảo đảm an toàn cho đời sống chư tăng thì chúng ta cũng gìn giữ cho cái sự an cư tu học tiếp tục. Trừ ra không thể gìn giữ được, không an toàn, thì tùy nghi ở các trường hạ có thể cho giải chế sớm hoặc là cho chư tăng về tại trú xứ của mình và tiếp tục tâm niệm an cư trong cái thời gian còn lại. Thì thầy mới nói là có hai lý do. Thứ nhất là cũng không an toàn về dịch bệnh. Thứ hai nữa là trong hoàn cảnh này, sự hỗ trợ từ ngoại thiện tri thức gặp nhiều khó khăn để tạo điều kiện cho chư tăng nơi này an tâm tu học được tốt á, thì nó cũng là một thách thức rất lớn. Đồng thời thì nơi địa phương cũng khuyến khích với thầy, thì nên có thể tìm giải pháp là trao đổi là thôi cho quý thầy về trú xứ tâm niệm an cư. Thì từ nhiều động cơ đó cho nên là ban tổ chức cũng như ban chức sự hạ trường ở đây quyết định cho quý thầy ngày mai làm lễ giải chế luôn, phải không? Tức là năm nay quý thầy tròn một tuổi đạo sớm, sớm hơn một tháng. Sao ra là như vậy, nhưng đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ, không phải là sự mong muốn của toàn thể ban tổ chức cũng như toàn thể quý hành giả. Thì thật ra mà nói, trong mấy chục năm tôi lớn lên trong cuộc đời, cũng như trải qua hơn 30 năm trong nhà chùa tu học, đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cảm giác này và hoàn cảnh như thế này. Dù trước hạ hay trong mùa hạ, đây là lần đầu tiên. Những năm thập niên 90 của thế kỷ 20, các vị thấy đời sống rất là khó khăn, nhưng mà cũng chưa lâm vào cái hoàn cảnh thật sự bi đát như thế này. Tôi phải nói là như vậy, bi đát thật sự sống trong cái việc mà gọi là nó lo lắng và nó có nhiều cái áp lực cho cái người lãnh đạo, nhất là những nơi nuôi chúng có số lượng đông. Cơ bản nhất chúng ta thấy từ Đức Bổn Sư cho đến Phật giáo hiện nay, đời sống chúng ta hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của từ các cái vị cư sĩ bên ngoài. Thời kỳ của Đức Phật nhu cầu không lớn như chúng ta hôm nay, nhưng mà sự thật rằng vẫn dựa vào cái sự hiến cúng của quần chúng để có đời sống đơn giản cho sự tu tập. Còn hôm nay cũng không ngoại lệ, dựa vào quần chúng, nhưng mà nhu cầu của chúng ta hôm nay nó lại khác rất xa. Đây là vấn đề mà quý thầy nên suy nghĩ lại. Tại sao? Ngày xưa chỉ cần một bữa ăn cho mỗi ngày là đủ, dù là hàng ngàn chư tăng cũng thế. Còn hôm nay, ngoài ăn ra mà ăn chúng ta có thể hôm nay ba bữa, tùy mỗi chỗ, có chỗ thì hai bữa rưỡi, có chỗ ba bữa, thậm chí một số vị buổi tối lại thêm bữa phụ nữa, có nghĩa là ba bữa rưỡi. Thì chúng ta thấy rằng nội nhu cầu ăn chúng ta đã khác rất xa với thời kỳ của Đức Phật rồi. Rồi ngoài đó ra, nhu cầu thực tế của chư tăng hôm nay là cái gì? Nội cá nhân thôi, một chiếc xe là cái tối thiểu, xe hai bánh cũng là cái tối thiểu nhu cầu, một chiếc điện thoại, một cái phương tiện cho công nghệ hiện nay như laptop hay là vi tính, mọi thứ và vân vân nhiều thứ. Cái nhu cầu của chư tăng hôm nay không hề đơn giản. Dù là một nhà tu nhưng mà vẫn phức tạp hơn quá nhiều so với thời của Đức Phật. Vậy thì dựa vào sự hiến cúng của quần chúng hôm nay, đó là một áp lực không nhỏ cho chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, cũng như các mạnh thường quân, những người Phật tử có lòng mà hiến cúng cho chư tăng. Cho nên đó là cái trách nhiệm của nhà tu, cần suy nghĩ và làm thế nào để đáp lại cái tấm thịnh tình, và có những lý do để chúng ta hiểu ra những vấn đề nan giải mà cần phải có một cái giải pháp lâu dài cho sự tu học của chư tăng mai này. Dù những biến cố có thể xảy ra trong những tình huống khác thì chúng ta phải làm sao? Trong cái vai trò cá nhân, ít nhất các thầy cũng là trụ trì một tự viện. Và trụ trì một tự viện có trách nhiệm như thế nào đối với quần chúng xung quanh? Và khi quần chúng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mà nhất là khi họ gặp đói khổ, thì chúng ta phải thế nào? Đây là những cái điều mà tùy hoàn cảnh và trí tuệ để ứng dụng các phương tiện hành đạo như thế nào của các thầy, tôi cho một dấu chấm hỏi mang cái nghĩa mở rộng. Hôm nay chư tăng chúng ta gặp ít nhiều khó khăn, nhất là về phần nhu cầu ẩm thực trong cái mùa an cư kiết hạ này. Đây là tình hình chung chứ không có riêng chùa quê hương. Các đoàn thể về cúng dường so với những năm khác là rất ít. Và các chùa cần phải nỗ lực tự túc hơn nhiều và giảm thiểu những nhu cầu hơn nhiều. Cắt các cái nhu cầu khác không có quan trọng lắm để mà bảo đảm cho cái đời sống sinh hoạt tu học của chư tăng mỗi trường hạ. Và năm nay chỉ đạo an cư kiết hạ do Trung ương Giáo hội cũng như chư tôn đức tại thành phố Hồ Chí Minh là chỉ đạo quá gần, từ thời gian chỉ đạo an cư cho đến thực hiện an cư khoảng 10 ngày. Và vì vậy thời gian để sắp xếp các vấn đề này phải nói là rất là khó khăn, bởi vì chư tôn đức cũng không thật sự chỉ đạo mang cái nghĩa là quyết định, bởi tình hình dịch bệnh chưa thật sự hết hẳn mà. Nó tạm dừng nhưng mà nó cũng vẫn trong tình hình mà phải phòng và hạn chế nhiều thứ. Cho nên là tu viện Tường Vân sắp xếp cái chương trình an cư kiết hạ, nói thẳng ra là cũng rất là khiêm tốn. Bởi vì chưa biết rằng là dịch bệnh thật sự hết hay chưa. Xung quanh nhiều quốc gia của chúng ta cũng đang còn lăn lộn với việc chống dịch. đất nước chúng ta rất may mắn đã kịp thời khắc phục sớm trong lần một, rất là hiệu quả, thành công. Chúng ta được thế giới hoan nghênh và họ chú ý đến những cái giải pháp của chúng ta, và họ muốn học hỏi rất là nhiều các giải pháp đó. Nhưng mà cái việc đó vẫn chưa thật sự an toàn là những quốc gia xung quanh chúng ta, họ đâu có hết dịch đâu. Vì vậy cái việc tái nhiễm này là việc có sự chuẩn bị, chứ không phải là một chuyện ngẫu nhiên đâu các vị. Tôi nghĩ tâm lý quần chúng còn có sự chuẩn bị, chứ đừng nói là các nhà lãnh đạo. Chắc chắn các nhà lãnh đạo lúc nào cũng dè dặt và luôn có sự chuẩn bị, nhưng mà không biết ngày nào thôi. Trừ ra thế giới công bố hết dịch, miễn nhiễm cộng đồng hoặc là có vaccine, thì chúng ta thật sự an tâm. Còn bây giờ vaccine cũng đang giai đoạn thử nghiệm, chưa thật sự có. Vì vậy trong cái việc phòng chống dịch của chúng ta đang là, thì nó lại tái nhiễm và khởi phát đầu tiên là từ Đà Nẵng. Mà chuyện này là do một số chủ quan cá nhân, cho nên bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn trong cái phương diện rộng, lan ra các tỉnh thành quá nhanh trong giai đoạn này. Và vì vậy cái giải pháp để góp phần trong cái việc phòng chống ngăn ngừa thì cá nhân chúng ta phải tự ý thức trong cái việc đeo khẩu trang, vệ sinh, tránh tiếp xúc gần gũi và mọi thứ. Vì vậy hôm nay cái đoàn tôi khi viếng thăm các vị, tôi cũng làm một cái việc rất là dè dặt. Khi tôi trao đổi với thầy Phước Huệ là có tiện không thầy, nơi này mình có sắp xếp được không, và có an toàn thật sự không. Mặc dầu cá nhân mình cũng một phần tự tin, nhưng mà khi lệnh của chánh phủ đã có, lệnh của giáo hội đã ban hành thì chúng ta phải chấp hành. Vì vậy trong đoàn hôm nay tôi đi, số lượng không nhiều nhưng phải chia ra nhiều xe để giãn ra. Thứ nhất là số lượng ít, và thứ hai là các thành viên đi chỉ là đại diện. Chứ nếu mà một cái ngày thoải mái trong cái điều kiện cho phép giống như trước khi tái dịch lại thôi, thì có thể đi nhiều hơn để thăm viếng chư tôn đức. Còn cái này mang cái nghĩa đại diện để đến cùng chia sẻ. Khi nghe trường hạ của chúng ta ngày mai tạm thời giải chế để cho quý thầy về trú xứ và tiếp tục tâm niệm an cư trong thời gian còn lại. Hoàn cảnh thế tôi rất là xót xa. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là những huynh đệ, cùng là một người con Phật, chung trong một màu áo và chung trong một lý tưởng. Thì các vấn đề này nó có cái tác động qua lại lẫn nhau trong cái cảm xúc, mà đến để góp một phần trước khi các thầy rời khỏi điểm an cư kiết hạ này. Và mong rằng là sau khi các thầy rời khỏi nơi này, tâm vẫn bình an, và có những cái giải pháp gì tích cực hơn cho chính bản thân mình cũng nơi trú xứ mình hành đạo trong tương lai. Trở lại vấn đề là các vị biết sự khó khăn trong cái việc hoằng hóa hay là duy trì đời sống của tăng già không phải ngày hôm nay chúng ta mới gặp. Có thể cho mỗi giai đoạn lịch sử chúng ta ít gặp cái biến cố này nhiều, nhưng mà không hẳn tuyệt đối là không thể. Tôi nhớ trong một bài kinh nêu về một cái thời mà Đức Phật phải bị đói trong 3 tháng an cư. Thì hầu như các thầy học thì các thầy đều biết cái chuyện này. Một lần Đức Phật dừng chân trú xứ Tỳ Lan Nhã trong một cái khu rừng nhỏ, và chư tăng cùng với Đức Phật là 500 vị. Thì cái thời điểm an cư mùa năm đó thì dân chúng ở trú xứ đó lại đói kém đi. Chính vì đói kém cho nên họ không có điều kiện để cúng dường chư tăng. Và vì vậy Đức Phật và tăng đoàn 500 vị tỳ kheo phải chịu nhịn đói trong một thời gian dài. Và bản thân Đức Phật cũng động viên các đệ tử của mình cố gắng chịu đựng để vượt qua. Thì các hàng đệ tử cũng thật sự mà nói, nghe lời của Đức Phật và cũng vẫn tinh tấn tu hành chịu đựng sự đói kém như vậy. Mục Kiền Liên rất xót dạ cho việc đó. Cho nên là Ngài là thần thông đệ nhất, Ngài có thể làm được những việc phi thường. Cho nên trong ý định của Ngài là muốn đi xin thực phẩm ở từ những cái thế giới khác hay là từ những quốc độ khác, cho nên đến thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không thể nào có thể chịu đựng nổi khi nhìn cái cảnh Đức Thế Tôn hằng ngày phải chịu nhịn đói như thế này, không an trong tâm của con. Cho nên Đức Thế Tôn cho phép con được dụng thần thông đi xin thực phẩm ở tất cả những quốc độ khác để về cho Đức Thế Tôn cũng như chúng tăng tại nơi này. Thì Đức Phật mới nói rằng, này một Kiền Liên, đó không phải là một giải pháp. Nghiệp chướng trần lao cần phải có những lúc phải giải quyết, và kham nhẫn là điều quan trọng. Đức Phật nói trong đoạn kinh như vậy. Tức là cái việc này cũng là một phần do dư báo nghiệp chướng từ nhiều đời của ta cũng như các chúng tăng. Ý Đức Phật như vậy. Thành ra cái việc này kham nhẫn để mà hóa giải các vấn đề. Thì một Kiền Liên nghe lời và không làm điều đó. Thì sau đó có một vị chăn ngựa, thì họ chỉ là có những thực phẩm mà thức ăn cho ngựa, tức là những cái lúa mạch dành cho ngựa đó. Thì bây giờ thấy Đức Thế Tôn và tăng đoàn rơi vào trong hoàn cảnh đói như vậy, thì cái vị này không cầm lòng, nhưng mà vì đây là lúa dành cho ngựa cho nên là không nên dâng cho Đức Thế Tôn cũng như tăng đoàn là những cái bậc cao quý như vậy. Nhưng mà vị này thưa rằng, thưa các vị tỳ kheo á, là bây giờ con còn có một số những cái lúa mạch dành cho ngựa, nhưng mà con thấy Đức Thế Tôn và tăng đoàn như vậy, con thì muốn hiến cúng cái điều này nhưng mà không biết có được không. Đó. Thì các vị tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn rằng, trong một tình huống như vậy con không dám tự quyết, xin ý Đức Thế Tôn rằng Đức Thế Tôn có cho phép con nhận lúa ngựa này để mà làm cái thực phẩm cho Đức Phật cũng như tăng đoàn đang là hay không. Thì lúc đó Đức Phật mới khen tặng các thầy tỳ kheo, trong cái thời điểm đói kém các thầy đã chịu đói nhiều ngày nhưng mà vẫn tôn trọng luật, tôn trọng lời dặn của ta, cũng vào thưa hỏi trình bạch, cho nên là ta cho phép vấn đề này. Và cái mùa hạ năm đó, bản thân Đức Phật và tăng đoàn đã ăn lúa ngựa để duy trì cuộc sống. Vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người quy đức như vậy, đọc trong kinh điển chúng ta thấy đôi khi nó ngời sáng, và Đức Phật có thể như một con người thần tượng hóa của chúng ta, đi mây về gió và biến hóa mọi thứ đều có thể được. Nhưng cuộc đời thật lịch sử của Đức Phật cũng trải qua biết bao nhiêu gian nan và thử thách. Nhưng mà vì tâm của một vị giác ngộ chứng đắc, việc đó không là vấn đề. Vậy thì sự đói kém này là Đức Phật cũng đã từng trải qua. Mà cái cách ứng xử của Đức Phật quá tuyệt vời. Một con người chứng đắc bình an trước việc thành bại đói kém mọi thứ. Đây là điều mà chúng ta cần học hỏi. Chúng ta cần học hỏi nữa trong điều đó là Đức Phật dùng kham nhẫn để chuyển hóa các vấn đề, bao gồm cả vấn đề nghiệp chướng. Đây là trong kinh điển nêu lên cho cái vấn đề để hóa giải nghiệp chướng cần phải có sự kham nhẫn và chịu đựng. Bởi vì chúng ta không có một cái giải pháp gì, hay là không có một cái sự mà chấp nhận khó khăn nào, thì làm sao giải quyết được các vấn đề nghiệp chướng. Cho nên đọc lại trong một bài kinh đoạn tận lậu hoặc, các thầy có nhớ là 7 pháp để đoạn tận lậu hoặc, trong đó có một pháp là kham nhẫn để đoạn trừ các lậu hoặc. Trong cái nội dung kham nhẫn, Đức Phật dạy trong bài kinh là gì? Chịu đựng đói, chịu đựng lạnh, chịu đựng khát, chịu đựng mũi mồng, chịu đựng nóng. Trong những cái chịu đựng này, để vượt qua tất cả những thử thách nóng bức phiền muộn trong con người của chúng ta. Vậy thì những người tu của mình trong những hoàn cảnh thế này, khi gặp phải, các thầy đo lại được tâm lực tu hành của mọi người. Để nói là một người có tâm đức tu hành hay là cái lực tu, các thầy phải có những cái gì để chứng minh. Nếu không có những cái chứng minh, các thầy nói lực tu là cái điều đó không có gì để mà gọi là thể hiện hết á. Người đó phải làm một điều gì? Một vị tôn túc hòa thượng, một vị chân tu, chúng ta phải biết được là vì sao. Một trong những cái mà tham nhẫn chịu đựng là cái mà thể hiện cho đạo lực người tu vô cùng quan trọng. Các thầy chịu được đói, lạnh, nóng, bức. Các thầy chịu đựng trong đó bao gồm cả sự sỉ nhục, mắng nhiếc, thóa mạ của những hoàn cảnh khi gặp phải. Cái này nếu không có lực để chịu những điều đó thì không có cái gì để gọi là các thầy có đạo lực hết á.
Cho nên kham nhẫn là một trong những điều vô cùng quan trọng cho nhà tu, mà chúng ta từng xem đó như một cái chiếc áo giáp để bảo vệ nhà tu. Từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, bản thân Đức Phật cũng có những sự kham nhẫn vĩ đại. Các bậc Bồ Tát lấy đó là một trong sáu ba la mật cho cái mục đích để đạt được đạo quả của mình, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì các bậc thánh hay là những người tu đều phải có sự trải nghiệm này, mà đôi khi chúng ta là những người hậu học trong một hoàn cảnh được sự cung kính của các Phật tử, được trong hoàn cảnh lợi thế, thì cái sự kham nhẫn này dường như chúng ta ít để ý tới. Có những khi chúng ta thấy sự chịu đựng của mình so với các bậc tổ thầy ngày trước chúng ta kém hơn nhiều. Phải nói là các vị ngày xưa có sự chịu đựng rất là cao, chịu đựng để hóa giải nghiệp chướng, chịu đựng để tăng lên đạo lực của một người tu, quan trọng lắm chứ. Cổ đức từng nói là nhẫn 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 trái chủ quan gia tùng thủy tận mà. Nếu mà an nhẫn, chịu đựng, chấp nhận được, hy sinh được, vượt qua được những cái cảm xúc phiền não và khổ đau đó, thì những quan trái trong một vấn đề thực hay là oan trái của nhiều kiếp quá khứ gọi là túc duyên đều có thể hóa giải được. Cho nên sự sỉ nhục mắng chửi của thiên hạ khi mà gặp phải đó, thì người tu cần phải xem tâm trạng chúng ta thế nào, và dựa vào tâm trạng của mình về các vấn đề trái ý nghịch lòng, mình mới thấy rằng đạo lực mình tu tới đâu. Còn khi mình được ngồi cung kính cúng dường sự thật, các thầy không đo lường được đạo lực của mình. Và đôi khi bản ngã mình lên hồi nào mình không hay, cái sự chịu đựng mình yếu đuối hồi nào mình không hay. Như vậy, thay vì càng tu đạo lực càng cao, tuệ giác càng mở, nhưng mà đôi khi chúng ta tu càng ngày đạo lực càng thấp, do cái bản ngã và cái không nhìn lại mình để nó diễn biến, nó che đậy, thì sự thật mà nói, một ngày nào đó khi nhìn lại chúng ta đã rất là hối hận. Tôi nhớ trong chứng đạo ca, Vĩnh Gia Quyền Giác có nói bốn câu như thế này: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Thì bốn cái câu này chúng ta hiểu một cách nôm na như thế này: xem những lời ác mắng chửi rủa của thiên hạ đó như là cái việc mà làm tăng thêm công đức hay là đạo lực của một nhà tu. Quán ác ngôn thì công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, tức là cái người mà mắng chửi mình á, thì mình hãy xem họ như là một bậc thiện tri thức, chứ mình đừng xem họ là kẻ ác. Các thầy xem những người mà chỉ trích mắng chửi mình ác là thiện tri thức hả? Thấy họ là khó chịu rồi đúng không? Những người nào mà càm ràm mình thôi, chưa có mắng chửi, những người nào mà thiếu tôn trọng cung kính mình đó, là mình đã thấy rằng sao Phật tử không có lễ gì chứ nhỉ? Đệ tử ai hả? Gặp mấy thầy vậy hả? Có phải không? Chứ có các thầy khi nào mà gặp mấy Phật tử nghênh nghênh, các thầy cũng nó đầy nghiệp chướng cho nên nó vậy, cho nên cười khay thôi, bình thản thôi. Hay là nó ngã mạng quá cho nên vậy. Các thầy đâu có suy nghĩ được cái đó. Mà cái thói quen mình được tôn trọng mà bây giờ nó có một chút thay đổi là chúng ta cảm thấy rằng nó bất thường. Nhưng mà tổ thì lại dạy chúng ta như vậy: xem họ là đại thiện tri thức đó. Đức Phật làm được điều đó không? Chính bản thân Đề Bà Đạt Đa cả đời hãm hại Đức Phật, nhưng mà tới lời cuối cùng khi Đề Bà Đạt Đa sắp chết đó, Đề Bà Đạt Đa hối hận và nói với Đức Thế Tôn như thế này: Đức Thế Tôn ơi, con rất là ân hận, khi con nhìn thấy cả đời này con làm khổ Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật nói một câu rất là đơn giản: ta không nhớ điều gì cả. Có nghĩa là tất cả những cái việc của Đề Bà Đạt Đa như gió thoảng mây bay, dù là hại Phật, chỉ trích Phật, vu cáo Phật, mọi điều Đức Phật không bận tâm. Trường hợp tượng trưng thôi, chứ còn vô số trường hợp khác. các tổ cũng kế thừa tất cả những tư tưởng đó và ứng dụng theo một tình huống khác. Rồi, tổ dạy tiếp nào. Bất nhân sang bán khởi quán thân. Có nghĩa là tổ nói là nếu không có người mà chửi mình, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực, thì làm sao các thầy biết được sức nhẫn nhục của mình tới đâu? Hai câu chót là như vậy. Bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Nếu không có những người chỉ trích, chửi rủa mình, mắng nhiếc mình, thì các thầy không đo lường được cái sức chịu đựng của mình tới đâu, hay là đạo lực của mình tới đâu. Cho nên có những trường hợp như vậy các thầy mới đo lường được mình. Khi các thầy thấy thái độ bất bình thường của người khác dành cho mình, thì các thầy sẽ thấy trong tâm mình nó khởi lên cái gì, là các thầy biết rằng cái sự chịu đựng mình như thế nào. Bình thường không? Đơn giản không? Hay là khó chịu trong lòng? Hay là cảm thấy bị tổn thương? Hay là cảm thấy nó có cái gì đó nó tủi? Thì mỗi ý niệm của mình nó có ra, nó là một sự thật, là những hạt giống vốn có, là những cái tiềm tàng mà các thầy cần phải bình tâm nhìn lại. Có cũng được, không có thì càng tốt. Nhưng khi có các thầy cũng đừng cho nó là cái điều gì đáng ghê gớm. Điều quan trọng nhất là ý thức rất rõ mình còn tâm niệm này. Mình còn tâm niệm là không vui này, mình còn tâm niệm khó chịu này, mình còn cái tâm niệm phiền não này. Thì vậy vậy cần phải chuyển hóa và lòng dặn lòng là lần hai trong tình huống gặp lại thì tâm trạng mình sẽ như thế nào về điều này. Tức là các thầy chỉ cho mình những cái phương thức ứng dụng hành trì cho mình trong những tình huống như vậy để từng ngày nâng được đạo lực của mình lên. Tôi nhớ Hòa Thượng Trí Quảng từng dạy các anh em tu học cái thời đó. Hòa Thượng nói là khi chịu đựng cái sự quỷ báng mắng nhiếc của thiên hạ, nếu các thầy chịu đựng được á, thì nghiệp của các thầy sớm tiêu trừ. Đây là cụ đệ nhất phó pháp chủ. Ngày xưa ngài dạy như vậy. Và tôi lưu ở trong tâm điều này. Và cái đó là một sự thật. Nó có hai lý do. Thứ nhất, chúng ta là nhà tu không thể sòng phẳng với cuộc đời. Chúng ta là một nhà tu, họ có thể nói những lời khó nghe được, dù có thể đó là điều không phải, nhưng mà về mặt khách quan họ vẫn có lý do để chấp nhận được. Nhưng mà nếu nhà tu mình mà phát ra những lời khó nghe để đối đáp lại với họ thì mình lại thiệt thòi, mình lại bị chỉ trích và mình bị kết tội đó, có phải không? Cho nên người tu của mình đối với người đời mình không có sòng phẳng với họ được. Để giữ cái danh dự của nhà tu thì đầu tiên chúng ta phải kham nhẫn. Và cái thứ hai phải kham nhẫn nữa là gì? Là gì? Để hóa giải nghiệp chướng. Tất cả mọi ân oán của chúng ta nó đều có lý do. Sự đói kém, khổ đau, hoạn nạn chúng ta cũng đều có lý do. Nguyên nhân từ một đời đến nhiều đời. Nếu các thầy lúc thiền định, các thầy lúc ngồi trì chú, các thầy ngồi tĩnh lặng tâm tư, các thầy quán chiếu cho từng các vấn đề trong cuộc đời của mình, các thầy đều cảm thấy rằng nó đều có những cái nguyên nhân sâu xa của nó. Cho nên trong những giờ thiền, mùa an cư kiết hạ rất là quan trọng với các thầy. Cho nên có những vị theo cái cách tu truyền thống, mà nhất là tu theo Tịnh độ, chúng ta lấy cái thời khóa tụng niệm làm chính. Cho nên ngồi thiền tĩnh tâm nó không phải là cái thói quen của một số người theo cái tông chỉ của Tịnh độ xưa nay. Nhưng mà các thầy nghĩ như vậy là các thầy lầm. Và nếu các thầy nghĩ như vậy, các thầy suốt đời không có lối vào chân tâm, và các thầy suốt đời không thể nào tiến về cái tuệ giác được. Các thầy có thể tạo được phước duyên cho mình trong cái sự hành trì đó, nhưng mà cái việc để mà thấu ngộ chân tâm hay là để mà hiển lộ trí tuệ sâu vào thiền định thì những cái cách thức đó không đủ, tức là chưa đủ lực để cho quý thầy thực hiện được điều đó. Mà nếu các thầy không nghĩ đến vấn đề này thì mấy mươi năm chúng ta đi theo con đường tu sẽ trở thành một người thiệt thòi. Có nghĩa là thời gian hy sinh có, sự cống hiến mọi thứ chúng ta có, nhưng mà cái sự thể hiện cho con đường tu để đạt được mục đích tu hành chúng ta dường như chưa có. Và chúng ta cũng không có cái gì để đánh giá được rằng là cái việc tu tập của mình nó thăng tiến đến mức độ nào. Cho nên trong một vài trường hợp tôi chia sẻ với tăng ni cũng như Phật tử, tôi nói là hai việc vô cùng quan trọng đối với những người tu của chúng ta. Một là phải giác ngộ để giải thoát. Còn hai, không đủ khả năng này thì phải trải thân hành đạo. Nó chỉ có hai việc đó thôi. Nếu các thầy cảm thấy rằng chúng ta không đủ cái điều kiện cho cái sự giác ngộ giải thoát một đời này, thì điều quan trọng nhất các thầy phải chọn cái giải pháp gì? Đem thân này và quan niệm bản thân này là vô ngã để dấn thân hành đạo trong mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh và mọi thân phận chúng sinh. Mình xét lại rất rõ mình có làm được điều này chưa? Nếu mình không làm được hai điều này thì sự tu tập của mình trở nên vô nghĩa với cuộc đời của mình. Mình đặt cái nguyện vọng ban đầu một đường, nhưng mà trong cuộc đời đi mình lại đi theo một nẻo khác, đã sai với mục đích ban đầu, sai với lý tưởng của Phật Pháp, thì càng đi càng xa. Và vì vậy chúng ta không có được sự hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này. Và đôi khi chúng ta đi buôn bị lỗ. Đi buôn không có lời mà còn lỗ. Thật ra với cái cuộc đời của chúng ta mấy chục năm chúng ta hy sinh trong nhà chùa, cơ bản nhất quý lắm chứ các vị. Một đời con người, người ta sẽ làm được nhiều thứ, người ta tận hưởng nhiều thứ, nhưng các thầy đã từ bỏ điều đó. Nhưng mà từ bỏ điều đó để làm gì? Từ bỏ những điều thế gian để hưởng thụ những điều mà chúng ta cho lại trong chùa thì thú vị hơn. Thì hai cái đó nó cũng không có gì khác biệt nhau. Nó chỉ là hai hình thái khác thôi. Chúng ta cần phải có giải pháp. Khi xét lại mình trong cái vấn đề học và tu, chọn những cái giải pháp nào phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe, điều kiện cho phép của mình để ứng dụng và hành trì. Ít nhiều chúng ta phải có công phu. Cho nên mùa an cư kiết hạ là cơ hội cho quý thầy. Cái cơ hội là gì? Khi chúng ta tập trung về một nơi thì chúng ta sẽ sống theo thiền môn quy luật. Và thiền môn quy luật thì trong đó nó có cái thời khóa tu học. Đôi khi ở chùa chúng ta, thứ nhất là ở một mình, thứ hai là các công việc của dân gian nó tùy lúc lắm. Tôi biết mà, ở quê mà 1-2 giờ khuya mà gia đình nó hữu sự thì đến gõ cửa chùa: thầy ơi, má con chết, ba con chết rồi. Thầy tôi ngày xưa mà 1-2 giờ khuya bệnh hoạn, buổi tối uống thuốc sức dầu rồi trùm mền vậy các vị. Nhưng mà 1-2 giờ khuya trời mưa vậy nè, chứ cũng không phải là trời bình thường. Họ qua họ nói: thầy ơi, bây giờ gia đình họ có người hấp hối là hoặc là người mất rồi, bằng mọi giá thì cũng phải lồm còm đốt đèn rồi thức dậy rồi quải cái đải lên đi. Tôi chứng kiến mà. Cho nên quý thầy để khép vào trong những thời khóa để có cái tính cách nhất định cho mình cũng là một điều khó. Hai nữa là nhất tăng nhất tự, cho nên cũng thời thời tự do. Vì vậy khi đời sống của chư tăng tập hợp được như vậy thì đó là cơ hội để chúng ta trao đổi những kinh nghiệm tu tập. Và một điều quan trọng nữa là nhờ những thời điểm ăn cư kiết hạ như thế này, tăng đoàn biết được nhau để yêu thương nhau, hòa hợp để phản ánh nghĩa của thanh tịnh hòa hợp tăng. Cho nên cái mùa ăn cư kiết hạ rất nhiều ý nghĩa mà quý thầy khi mà nhập hạ chúng ta được biết. Ngoài cái việc từ bi với chúng sinh, chúng ta còn cái ý nghĩa cho sự tu tập và hòa hợp chúng nữa. Bởi vì tăng đoàn ở chung với nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn, biết nhau nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, và mai này sẽ hỗ trợ nhau trong con đường Phật sự nhiều hơn. Cái này là cái ý nghĩa trong mùa an cư kiết hạ. Cho nên những thời khóa của mùa an cư kiết hạ chúng ta gắng gìn giữ. Ngày mai khi chúng ta giải chế bất đắc dĩ thì các thầy cũng giữ tâm niệm an cư trong một tháng còn lại khi ở chùa. Do mùa dịch chúng ta cũng hạn chế không có được phép đi lại. Đồng thời cái mùa an cư chúng ta vẫn còn cái ý nghĩa tâm niệm Cho nên ở chùa cũng tự lập lên cái thời khóa cho chính mình, tự tu một tháng còn lại, đồng thời phải có những thời khóa riêng cho chính bản thân mình. Mà việc tu tập hành thiền là điều vô cùng quan trọng. Các thầy đừng nghĩ hành thiền là tu theo thiền, cái này không phải như vậy nha. Các thầy đừng nghĩ mình tịnh độ mình chỉ có niệm Phật, mình mật tông mình chỉ có trì chú, chỉ có những người thiền mới gọi là ngồi thiền. Ai nghĩ vậy là sai. Tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng, tôi nói là tất cả các pháp môn nào trong Phật giáo, nếu không có thiền thì đó là tà ma ngoại đạo, chứ không phải Phật giáo. Đó là một sự thật. Bởi vì chúng ta hiểu thiền là cốt tủy của Phật giáo, và thiền là cái nhân tố để có thể giúp chúng ta tỏa sáng hay là đạt được mục đích giác ngộ. Đức giáo tổ chúng ta từ ban đầu cũng là vậy mà, thông qua các giai đoạn thiền định để cuối cùng giác ngộ. Thì bây giờ những cái người tu Phật hôm nay, nếu loại trừ cái việc thiền này trong cái pháp tu của mình thì chúng ta là ngoại đạo, chứ sao gọi là tu theo Phật được. Cho nên khi tu theo Phật, chúng ta thiền, mà thiền cách nào? Bây giờ do đạo Phật pháp môn, cho nên là chúng ta có thiền tịnh mật hoa nghiêm luật pháp hoa gì đó, nhiều thứ. Nhưng mà phải nhìn lại cái cốt lõi của các pháp môn là cái gì? Cũng là phương tiện để đưa cho quý thầy hay là đưa người con Phật đến chung một mục đích. Dù pháp môn nào, dù cách thức nào, cái mục đích cuối cùng vẫn là giác ngộ giải thoát, niết bàn là mục đích chính, chứ đâu có cách nào khác đâu. Đó là một sự thật. Cách nào các thầy đến đó là được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói nước trăm sông chảy về biển, chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có một vị, đó là gì? Vị giải thoát. Như vậy không lấy mục đích giải thoát làm đầu, các thầy là gì? Là ngoại đạo chứ là cái gì? Cho nên dù chúng ta không được giải thoát thì cũng nhắm đi con đường đó. Đi chưa trọn cũng phải đi. Và phải xác định rất rõ là như vậy. Cho nên dù tu thiền, tu tịnh, tu mật, thì mỗi một cái pháp môn có cái cách vào thiền khác nhau. Không phải thiền họ mới có thiền. Đâu phải. Người tịnh vẫn thiền mà. Người tịnh độ đi vào thiền bằng phương pháp niệm Phật. Và cái rốt ráo của niệm Phật là gì? Nhất tâm bất loạn đó, không phải định à. Hả? Không phải thiền sao? Đó. Cho nên các vị thấy rằng thiền của tịnh độ bằng phương thức niệm Phật, dùng niệm Phật để có tĩnh lặng, dùng niệm Phật để có thiền định. Cho nên chữ thiền định là chữ chung, chứ không phải là chữ thiền định là sản phẩm của nhà thiền hay là của những người tu thiền, không có tính độc quyền đó. Thậm chí thiền cũng chưa phải là độc quyền của Phật giáo. Trước khi Phật giáo có mặt, ở Ấn Độ có thiền chưa? Vẫn có thiền chứ. Nhưng mà thiền Phật giáo khác ở chỗ nào? Sở dĩ trở thành cái sản phẩm đặc biệt độc quyền là vì giác ngộ niết bàn của chúng ta. Thiền để đạt đến cái đó đó. Đạt đến chân lý, đạt cái tuyệt cùng. Chứ không phải thiền để thể hiện thần thông, để có một vài cái hiện tượng lạ, hay thiền để nhằm thư giãn đồ mọi thứ, hay là cái sự tĩnh lặng như yoga rồi vân vân. Nó không phải là vậy. Rồi người tu mật có thiền không? Vẫn thiền chứ. Đi vào sâu vào trong thiền bằng cách trì chú, khi tâm mật tương ứng. Vậy thì các thầy đừng nhầm lẫn rằng là tôi tu tịnh độ chứ không phải thiền. Tôi hay nghe cái câu này lắm. Tôi tu tịnh độ không phải thiền, có nghĩa là tôi chỉ lấy cái nhiệm vụ đó đó. Tịnh độ là đi cúng, rồi gõ tụng kinh Di Đà nè, thế, rồi ngồi niệm Phật nè. Không phải, vì thầy. Cái đó chỉ là phương tiện hình thức về nghi lễ thôi, chưa phải là nội dung của tịnh độ. Cho nên trước kia chúng ta bị gán một cái hơi nhầm. Ai đi cúng cái nói, mấy ông tịnh độ là vậy đó. Mấy ông tịnh độ chỉ đi cúng. Câu này nói nó hơi bị cay. Người ta cứ nghĩ rằng là thầy tu tịnh độ là chỉ để làm nhiệm vụ đi cúng. Sai rồi. Đó là phương tiện nhập thế thôi. Nhưng mà cái cốt lõi của tịnh độ không có gì khác thiền. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Thanh Từ kể một câu chuyện để Ngài cho cái cách nhìn không có khập khiễng về vấn đề tịnh hay thiền. Có một vị tu thiền đến gặp một vị tu tịnh độ, thì hỏi cái vị tu tịnh độ là Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì vị tu tịnh độ trả lời sao? Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Rồi cái vị tu thiền mới hỏi tiếp tục vị tu tịnh độ, vậy ngài bao nhiêu tuổi? Thì vị này mới nói, tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Như vậy thì các vị thấy câu chuyện hòa thượng là những con người tu thiền trong thế kỷ 20 đó, một người làm sống dạy thiền tông, khi kể câu chuyện này để cho chúng ta hóa giải được cái cách nhìn khác biệt nhau về các tông phái. Ngày xưa cứ nghĩ rằng những người tu tịnh độ là thấp, là những người chỉ xách kinh đi tụng đám. Không phải, không có cái đó cũng khó duy trì được đạo Phật trong một giai đoạn nha các vị. Nhờ cái đó giữ được cái tình và giữ được hình thức của đạo Phật trong nhân gian, cho đến khi đạo Phật được phục hưng trở lại. Đừng chối bỏ bất cứ điều gì. Cho nên Phật giáo Đại Thừa có một câu là phương tiện môn trung bất xả nhất pháp mà. Trong hoàn cảnh như thế, phải làm như thế mới tồn tại được. Thì vậy thôi. Phật giáo Nhật Bản cũng rơi vào trong những cái giai đoạn bị pháp nạn. Cái thời kỳ của Minh Trị Thiên Hoàng bắt tất cả các tu sĩ hoàng tục. Như vậy, các tu sĩ lúc đó không hoàng tục thì không thể duy trì được đạo Phật. Thì trong hoàn cảnh đó thì phải hoàng tục. Một số không hoàng tục thì trốn vô núi để ẩn tu. Thì bằng cách nào đó Phật giáo Nhật Bản vẫn duy trì và kéo dài được cho đến ngày hôm nay. Thì Phật Pháp chúng ta cũng có những pháp nạn, cũng có những giai đoạn thăng trầm. Và nhiều môn phái khác nhau, mà nhất là như tỉnh Đồng Tháp hay là Tiền Giang, Bến Tre, thì Phật giáo cổ truyền đúng không? Phật giáo Sơn Môn cổ truyền rất là nhiều. Nhưng mà nếu không có những cái vị đó như vậy thì cũng rất là khó phổ biến được Phật Pháp và khó duy trì được Phật Pháp. Đây là những điều mà chúng ta nên nhìn lại lịch sử. Trở lại vấn đề tu tập, xác định rất rõ cái nào là phương tiện và cái nào là thật pháp. Cho nên trong đạo Phật gọi là quyền pháp và thật pháp. Đức Phật vẫn có quyền pháp và thật pháp. Chẳng qua Đức Phật không nói cái này là quyền pháp, nhưng mà người có trí nhìn vào việc ứng xử biết rằng đó là quyền pháp. Người có trí nhìn vào biết cái nào là thật pháp. Cho nên quý thầy thấy Đức Phật là người độ chúng sinh đa dạng mà, cho nên không thể nào một pháp để độ hết tất cả chúng sinh đa dạng. Đức Phật không thể đem pháp độ cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên để độ cho Ni Đề là một người gánh phân hạ tiện dốt nát trong xã hội được. Một bậc đại thiện tri thức Bà La Môn như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì cái pháp độ phải là pháp gì? Rồi Ni Đề là một người hạ tiện gánh phân, một cái người thấp trong xã hội phải độ pháp gì? Một kỹ nữ như Ambabali phải độ pháp gì? Một người mà dòng họ thấp thỏi như là Ubali, là thợ cắt tóc, thì phải độ pháp gì? Mỗi một vị Đức Phật đều độ những pháp khác nhau. Cái đó gọi là quyền pháp. Nhưng mà các quyền pháp này đều đưa về với cái sự chân như thực sự để giác ngộ, để đắc đạo. Cái đắc đạo đó gọi là thật pháp. Như vậy các thầy tu tịnh độ, cái mục đích của các thầy cũng là để đạt được mục đích tu tập của mình là vãng sanh, hay là đạt được thanh tịnh, tức là đạt được nhất tâm, hay là đạt được cái cõi tịnh độ ngay tại cõi đời này đi. Thì tất cả những cái việc làm của các thầy, đi tụng kinh, bái sám, tất cả mọi thứ, làm phước, bố thí, chia sẻ với những hoạn nạn chúng sinh, cái đó gọi là thật hay quyền. Hả? Cái đó gọi là quyền. Mà chữ quyền này chúng ta hay gọi là phương tiện. Quyền pháp là phương tiện. Nhưng mà quý thầy nói thêm chữ là xảo đó. Thì cái này là sao? Muốn phương tiện phải có trí tuệ. người không có trí tuệ mà phương tiện là tùy tiện. Vì vậy phương tiện phải xuất phát từ trí tuệ của quý thầy. Một người có hiểu biết, thông minh, có đạo đức sẽ có cái cách phương tiện lúc nào cũng đúng với đạo, cũng đúng với chân lý. Cái đó gọi là tùy duyên nhưng mà bất biến. Phật pháp các thầy ứng dụng theo góc độ tùy duyên bất biến. Cho nên trở lại cái vấn đề tu tập của quý thầy, nên nhớ hy sinh một đời cho đạo pháp quý lắm quý thầy. Sự thiệt thòi về mặt thế gian là thấy rõ, nhưng mà sự thiệt thòi này phải có sự bù đắp. Sự bù đắp đó bằng cái gì? Bằng cái nguyện vọng cho sự giác ngộ của mình, hay là đạt được mục đích mức độ nào đó trong cái vấn đề tu tập. Cho nên cái này quý thầy tự đánh giá chính mình, chứ không ai đánh giá giùm các thầy hết á. Trong những buổi thiền tập các thầy tự đánh giá chính mình, trong những lúc đối nhân xử thế các thầy tự đánh giá chính mình, gặp những hoàn cảnh khó khăn trở ngại các thầy đánh giá chính mình, gặp những cảnh trái ý nghịch lòng các thầy tự đánh giá chính mình. Chỉ có quý thầy mới thấy rằng cái sức tu của mình nó đạt đến mức độ nào thôi. Giống như các thiền sư tự nói là uống nước nóng lạnh tự biết. Đây là điều quan trọng. Và ở đây mang cái nghĩa là cùng chia sẻ với quý thầy trong kinh nghiệm một chút thôi. Tức là dù thế nào mỗi một ngày các thầy gán ít nhất dành cho mình nửa giờ công phu. Công phu thiền tịnh mật gì cũng được, các thầy phải dành nửa giờ cho sự tĩnh lặng đó. Nửa giờ này tùy cái chùa của mỗi vị. Nếu chùa mình cảm thấy là 9 giờ tối là giờ tĩnh lặng tốt nhất thì các thầy dành giờ đó cho mình. Nếu các thầy cảm thấy 3 giờ chiều là giờ tĩnh lặng tốt nhất, các thầy dành nó cho mình. Các thầy cảm thấy 5 giờ khuya là giờ tốt nhất, các thầy chuyển giờ công phu lại, dành cái giờ đó tĩnh lặng cho mình. Thật sự tụng lăng nghiêm rồi đó, nó cũng không nhất thiết là giờ nào đâu. Quý thầy có thể chia ra các thời gian cho hợp lý, nhưng mà ít nhất dành cho mình một chút tĩnh lặng để nhìn lại mình. Một ngày qua mình làm gì, tâm niệm mình như thế nào, bao nhiêu trần lao xảy ra, bao nhiêu tác động của ham muốn dục lạc gì đó mọi thứ nó chi phối, bao nhiêu cảnh phiền lụy giận hờn chi phối gì đó mình đều nhận ra rất rõ. Mình tự kiểm thảo lại chính mình, có nghĩa là cái cách để gieo cho mình những hạt giống chánh niệm. Gieo cái chánh niệm như vậy, cái lực của các vị từng ngày nó được tăng trưởng. Tôi nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái bài kệ là chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Bốn cái câu này nói lên cái gì? Sự chánh niệm tức là để làm cho tâm tĩnh lặng, thì mỗi thời gian các vị ngồi tĩnh tâm là một lần quân tập đó. Chánh niệm từng tập duyên là những lần tu tập ngồi thiền niệm Phật trì chú của quý thầy là cái cách gieo trồng chánh niệm đó. Rồi quý thầy mà chuyên tu tịnh độ thì quý thầy là dành nửa giờ để chuyên tâm niệm Phật. Niệm Phật theo đúng với tông chỉ của người niệm Phật. Và tiếp theo nữa là người tu mật thì trì chú đúng với tông chỉ của mật. Làm sao trong cái thời điểm đó tâm được lắng, được dịu, được an, để có cái chất liệu của thiền ở trong đó. Các thầy có cái này các thầy mới hơn được người đời. Người đời họ trộn rộn cái tâm của họ, nhưng mà mình ở trong chùa mình cũng trộn rộn như vậy, thì dĩ nhiên mình khác với họ về mặt hình thức thôi, còn nội dung thì chưa. Tổ Quy Sơn dạy là người tu khác người đời không phải chỉ hình thức, mà tâm hình dị tục. Tâm cũng phải khác, hình thức là chuyện đương nhiên rồi. Và cái khác này là sự dụng công, sự tu hành của mỗi người. Cần phải có những cái cách gì đó để ứng dụng, để có đạo lực. Hòa Thượng Huệ Đăng đưa ra cái tiêu chuẩn để mà nâng cao đạo lực của mình bằng 5 cái tâm: hy sinh, siêng năng, nhẫn nhục, chân thật và tình thương. Hòa Thượng Huệ Đăng lấy 5 cái tâm này, mà 3 cái tâm đầu vô cùng quan trọng. siêng năng, hy sinh và nhẫn nhục. Hòa Thượng nói không có ba điều này không thể nào vào được chân tâm. Không có ba điều này không thể nào tăng trưởng đạo lực. Nhờ các điều này mà mới giúp cho những người tu của chúng ta tăng trưởng đạo lực, cái đó gọi là tâm lực. Khi có tâm lực rồi sẽ có trí lực rồi sẽ có pháp lực. Những từ này cơ bản nhất mới trong Phật học của chúng ta, nhưng đó là sự trải nghiệm của những con người từng trải nghiệm tu hành và thành công. Cho nên cái chữ tâm lực không hề đơn giản. Nếu các thầy không nhẫn nhục như vào đầu tôi đã nói, chịu đựng sự đói kém hay là thiếu hụt trong một giai đoạn mà các thầy cảm thấy phiền não, khó chịu, thì cái tâm lực mình yếu rồi đó các thầy. Giữ giới tu hành cũng là những cách chịu đựng để nâng tâm lực. Giữ giới là một sự chịu đựng về những nhu cầu của bản thân hay là nhiều thứ khác. Cái điều đó để nhằm đo lường được ai có chịu đựng giỏi hơn thì thành tựu hơn. Cái nghĩa nó là như vậy. Còn các thầy chiều chuộng cho bản thân thì tất cả mọi thứ đều bình thường. Đạo lực ở đâu ra? Tâm lực ở đâu có? Cho nên giữ giới, trì chay, tất cả mọi thứ đó là cái gì? Cái chính của nó là để làm nâng cao tâm lực của quý thầy trong gì cả. Người nào chịu đựng giỏi hơn, thành tựu hơn. Như vậy nó thuộc về cái sức chịu đựng của mỗi con người. Để bắt đầu xác định được cái đầu tiên là tâm lực. Mà khi tâm lực quý thầy có thì các thầy sẽ có trí lực. Trí lực có, các thầy sẽ có pháp lực. Tức là từ trí tuệ đó mà đưa ra các phương tiện ứng dụng. Mà hồi nãy quý thầy nói đó là quyền xảo phương tiện đó. Tức là khi có trí lực rồi thì phương tiện nào của quý thầy cũng đúng cả. Còn không có trí lực, không có đạo lực, cái phương tiện là tùy tiện. Giống như bây giờ tôi nói à, tế điên, ăn thịt chó, uống rượu, có phải vậy không? Nhưng mà xin thưa quý thầy, đúng hay sai? Hả? Tế điên, ăn thịt chó, uống rượu, không ai nói gì hết. Có nói với ngài cũng vậy, vô dụng thôi. Bởi vì ngài là viên kim cương rồi. Mà đã là viên kim cương thì không có thể nhiễm bất cứ những đồ dơ bẩn, những cái gì hết á. Bụi bặm gì cũng không có tác dụng. Nhưng mà quý thầy ăn thịt chó, uống rượu thì sao? Hả? Thử đi. Hả? Giờ thử ra ngoài chợ này quý thầy ăn thịt chó, uống rượu đi. Cho nên khi có tâm lực, trí lực rồi thì là vì sao ngài làm như vậy? Bậc có trí làm những điều mà phàm trí không lường tới được. Thấy như tội lỗi nhưng mà sự thật rằng không có tội. Còn ở đây chúng ta là không phải viên kim cương, mà chúng ta là gì? Chúng ta là giấy thấm. Mà giấy thấm mà đi so sánh với kim cương thì thôi rồi, có phải không? Đây là cái điểm mà rất là khác biệt. Cho nên các thầy ở trong một cái tập thể, những người ở trong đại chúng, các thầy thấy đa phần là nè, những người lo nấu cơm, nấu này nấu kia cho chư tăng, lo phục dịch cho chư tăng, thấy vậy mà tương lai đa phần những người đó có sự nghiệp tốt. Mình không hiểu tại sao vậy. Tại sao? Người đó đang tôi luyện cái tâm của mình, phục dịch cho quý thầy, cho chúng tăng, làm tận tụy các việc. Để chi? Để rèn tâm, trao đức, chứ không có gì hết á. Cho nên các bậc tu tập mà vĩ đại á, không bao giờ chấp nhận ngồi hưởng thụ. Chính Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài là một bậc cao tăng của Việt Nam. Những con người mà nhắc đến thì ai cũng kính trọng đặc biệt. Nhưng mà 70 tuổi, ngài vẫn lấy thao đi giặt đồ cho mình. Không có nhờ ai hết á, không có nhờ thị giả nữa. Rồi có những người nói thôi, như Hòa Thượng lớn tuổi rồi, để thị giả làm mấy này, Hòa Thượng làm chi? Hòa Thượng nói không, ta vô đây tu chứ vô giặt đồ cho tôi à. Có nghĩa là ngài không muốn thọ nhận điều đó. Và ngài làm như vậy để vì cái gì? Ngài không phải không sai thị giả được, ngài sai 8 thị giả ai dám nói. Nhưng mà ngài làm như vậy gì? Con người nêu gương cho hậu thế, để hậu thế nhìn vào mà học. Nhất là những người trong chùa nhìn gương của Hòa Thượng mà không ỷ lại, không lười biếng, không sanh nạnh với nhau. Những bài học thiết thực, tới những bài học đó để dạy cho chư tăng. ở nơi đó, đồng thời nó có sự ảnh hưởng lan tỏa. Cho nên quý thầy làm một điều gì đó, tôi thấy một số những trường hợp, xin lỗi nha, ở đây tôi không biết, nhưng mà những nơi tôi từng ở, làm một việc gì cho đại chúng hay là nhờ việc gì cho đại chúng, cảm thấy như một sự sai biểu hay là nó nhục, cho nên hay chống. Càng chống càng thể hiện sự yếu đuối, không có đạo lực, không có tâm, không có sự hy sinh nào để chứng tỏ rằng ta là người tu. Và nếu người tu như vậy thì lợi ích gì cho đạo, lại càng không lợi ích gì cho đời. Vậy thì các thầy ở đây, khi được sai một việc, các thầy phải thấy là đó là cái phước báo, có siêng năng, có hy sinh trong công phu công quả này, đó là việc nên làm và tích cực làm, chứ không phải là xem như bị sai hay là một sự sỉ nhục. Nếu các thầy đề cái bản ngã mình trong những công việc như vậy thì nó đã ngăn bích lối cho việc công phu và tạo phước duyên cho các thầy hết rồi. Cho nên lối vào trong cái con đường tâm linh hay là để giác ngộ, chúng ta tự ngăn lối mình rồi, chưa nói ai ngăn, chưa nói ma chướng. Đừng có đổ thừa ma chướng, mình tự làm ma, mình chướng mình. Con tu vậy ma thử con chưa? Mới tu có ra hồn gì đâu mà ma thử. Bị ma thử là các vị cao thủ rồi. Còn bây giờ chúng ta đang con dân của ma, nó thử làm gì? Có phải không? Thật sự như vậy. Các vị nghĩ đến Đức Phật đến giai đoạn cuối cùng ma mới thử. Có nghĩa là người đã chuẩn bị thành tựu đạo quả, là mức độ thiền định và cao rồi, trí tuệ hiển phát rồi. Thì chấn nhiếp ma quân như vậy ma mới thử, chứ còn chúng ta có cần gì nó thử. Nghiệp chướng trần lao ràng buộc chúng ta, không là chạy ba giò bốn cẳng rồi. Có phải không? Có cần gì thử? Cho nên á, cái từ ma thử Phan hãy dùng. Mình chưa đủ để cái đối tượng để ma thử đâu. Mình tự thử mình và mình tự gài mình là chính. Đừng đổ thừa ma. Còn nếu các thầy nào đến giai đoạn ma thử, tôi lại các thầy đó. Tôi xin lỗi, tôi lại các thầy đó. Bởi vì các thầy đã lên một cái tầng mức quá cao rồi. Tuyệt vời rồi. Lúc đó ma mới thử. Các thầy có hiểu ý nè. Đó là sự thật là như vậy. Cho nên có những cái chướng trong cái đời tu hay là trong cái đời sống như thế, mình xét lại mình nhiều hơn. Đừng đặt vấn đề người khác. Đừng cho người ta là ma chướng, đừng cho người ta gì đó. Hãy đặt đạo lực của mình, tâm tu của mình, và tìm cách hóa giải. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ các thầy. Tổ Huệ Năng dạy, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Có nghĩa là đụng việc không đổ thừa. Còn đụng việc mà đổ thừa là yếu đuối. Thật tình là như vậy. Có những người mình chưa nói tới là đã tự phân bua rồi, thì mình biết họ là hạng gì. Cái hạng cao thủ là gì? Chuyện của người khác dám lấy cho mình để chấp nhận quan tình này. Bồ Tát là như vậy. Hạng cao đức là vậy. Lãnh cái sai quấy về mình để người khác được an. Lãnh cái lỗi lầm về mình để người khác được hạnh phúc. Lãnh lỗi lầm về mình để mình chịu oan trái, để người khác được thoát tội. Nhưng những người phàm tục yếu đuối và thậm chí tiểu nhân ích kỷ thì lúc nào cũng đùn đẩy cái đó cho người khác, thậm chí không có cũng gán làm cho có. Chúng ta phải thể nghiệm ít nhiều về các triết lý đạo đức của Phật để mình sống. Mình sống ý nghĩa nó lớn lắm. Đa phần là những cái người vĩ đại, những người có tâm tu, những người tâm lớn, họ chấp nhận sự thiệt thòi về mình hết á. Cho nên quý thầy có cái gì đã chấp nhận một chút với huynh đệ hay là với chúng sinh, thì thế nào các thầy cũng xem như đó là đạo lực của mình, đó là con đường tu tập và lý tưởng của mình. Cho nên là trong cái buổi chia sẻ với quý thầy hôm nay, thì thầy Phước Huệ cho tôi khoảng 45 phút hay gì đó. Còn những cái chương trình sinh hoạt của trường hạ, chúng tôi muốn đúc kết một vài ý để chia sẻ. Trước hết là cũng đồng cảm cho cái sự mà mãn hạ sớm của trường hạ của chùa quê hương. và cũng có ít lời chia sẻ gửi gắm. Để mai này chúng ta không có cái dịp gặp nhau thì những cái lời này mang cái nghĩa là những cái huynh đệ đồng tu cùng có những lý tưởng chung cho con đường học Phật, có một chút kinh nghiệm gì đó thì cùng trao đổi nhau để mà dắt tay nhau trên cái lộ trình học tu và phụng sự chánh pháp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý thầy được tâm an, thân khỏe và tinh tấn tu tam vô lậu học trong trường hạ như sau khi rời trường hạ, để có một cái kết quả thiết thực cho đời tu của mình và đem kinh nghiệm đó làm lợi ích cho chúng sinh. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Chủ trì Tu viện Thường Văn. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thật sự là một nhân duyên lành rất lớn. Chúng con được may mắn sự quá bước vân du trên đường đi về quê để làm những công tác Phật sự tại chùa. Thật sự hôm nay chúng con làm được như vậy á, cơ sở đây á cũng do thầy động viên rất là nhiều. Quý vị biết bữa vừa rồi mới dịch Covid á, thật sự luôn, nói thật luôn, có sao nói vậy, không nói dám nói dối. Đạo tràng dược sư đang đông quá mà làm sao duy trì. Nó được rồi, gửi cho 300-400 cái khẩu trang, 40-50 chai nước rửa tay, rồi sát khuẩn này kia đủ thứ hết trơn. Khẩu trang mình đeo là một phần là cũng của Thượng Tọa, cúng dường Thượng Tọa chào pháo tay này đi ha. Nhờ vậy cho nên dịch Covid nó bị chặn lại, chắc nhờ khẩu trang đó. Thứ hai là cái đợt cái trường hạ ở đây á, cũng mong muốn trước khi giáo hội có tổ chức cái bữa ăn cư kiết hạ thì có gặp tâm sự. Nói nếu mà có ăn cư kiết hạ thì Thượng Tọa hằng hỷ cố gắng về ủng hộ đạo tràng giúp mình con. Thì đạo tràng ở đây là 5 huyện lân cận, trước khi thành lập giáo hội đến giờ chưa từng mở đạo tràng ăn cư kiết hạ tập trung cho chư tăng lần nào hết. Đây là lần đầu tiên trước khi thành lập giáo hội, nếu mình không nói là hơn 100 năm qua. Đây là lần đầu tiên tại trong khu vực này, huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình, huyện Tháp Mười, huyện Tân Hồng, Hồng Ngự. Thượng Tọa Thích Thiên Liêm đứng bên cạnh của thầy đó là cũng trưởng ban trị sự Giáo hội Giáo Việt Nam huyện Tân Hồng. Ông là trị sự đối nội của hạ trường ở đây. Thượng Tọa nghe thầy về thầy nói thôi đừng có tiếp đón đi, giống như trong nhà, nói trong nhà mới càng trân trọng hơn chứ. Trong nhà mình không trân trọng thì ngoài sao ta trân trọng? Mà đây là có sự chỉ đạo trực tiếp từ Hòa Thượng Thiền Chủ. Nó không, tôi cũng quý mến thầy đó lắm, phải tiếp đón đàng hoàng. Cho nên mọi người đều kính mến và quy ngưỡng. Và đặc biệt thầy có kết thúc, thầy tâm sự rất là nhiều, dụ dẫn những câu chuyện từ thời Đức Phật. Ngay cả Đức Phật còn chịu cái nạn là lúa ngựa đó. Cái này thì mình nói hơi thẳng chút xíu, nhưng mà đó là sự thật. Để cho đại chúng mình vững tâm. Như Thượng Tọa nói, chúng ta được tốt nghiệp sớm ha. Đang giống như thường nói, ta học 3 tháng ta mới có cái bằng là được ra chứng chỉ ăn cư kiết hạ thêm một tuổi đạo. Mình học có 2 tháng mình đó có kết quả liền. Giống như chương trình 2 năm 3 lớp ở bên trung tâm giáo dục thường xuyên bên ngoài đó, 2 năm mà được 3 lớp, đúng không? Cho nên cái điều này cũng đáng mừng. Và thứ hai, để chia sẻ gánh nặng lo về xã hội, lo về cuộc sống cho tất cả mọi người. Và đặc biệt đó, chúng con cũng tiếp nhận được 3 điều mà Thượng Tọa đã truyền dạy cho các hành giả ăn cư ở đây. Điều thứ nhất là khuyến khích mọi người nên cố gắng giữ gìn được cái tâm lực. Từ tâm lực chúng ta đủ cho nên là mở rộng tâm ra thì lòng thanh thản, không? Nhẹ nhàng, có đủ sức nhẫn thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Rồi từ tâm lực đó mà sanh được trí lực, và trí lực đó rồi mới sanh được pháp lực. Pháp lực lúc đó người ta sẽ tiêu diêu tự tại mà không còn vướng bận nữa. Thì mong rằng ba điều mà Thượng Tọa muốn gửi gắm trao đổi cho chúng ta trước khi chúng ta ra về chú xứ đó, chúng ta cũng cố gắng ghi nhớ và thực hành điều này. Đây là một kết thúc của một hạ trường 2 tháng rất là có hậu, gặp được một ngài giảng sư nổi tiếng nữa. A Di Đà Phật kính cung kính dân Thượng Tọa một tràng pháo tay để tri ân, thay lời cho ban chức sự hạ trường chùa Quý Hương, chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Thượng Tọa. Và những gì Thượng Tọa hướng dẫn cho các hành giả an cư ở đây thì chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.
Và buổi lễ Thượng Tọa đã chia sẻ với đại chúng chúng ta đến đây kết thúc. Giờ đây thành kính cung thỉnh Thượng Tọa và toàn thể đại chúng cởi thân niệm Phật hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện